Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 85 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Đại Thế Giới Đại Từ Đại Bi Chánh Đẳng Đại Từ Đại Bi Đại Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi Phật. Nam mô Đại Bi Đại Từ Đại Bi Đại Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và bạn Đức Phật giới thiệu về công đức, chúng ta công đức tây hành và các vật phẩm đồ ăn thức uống thành bông hoa quả vân vân, cho nên cũng là Bồ Tát Địa Tạng. Họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lấy nước thân cúng Bồ Tát Địa Tạng, sau đó cũng là xin nước đó để uống để điều chỉnh về nghiệp trước và tăng trưởng về thiện căn, trí tuệ được khai mở. Vậy hôm nay để hiểu với nhau và cầu nguyện phúc sinh, hôm nay chúng ta tiếp tục học những chủ đề phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Để tăng thần tăng tinh, chúng ta đây Đức Phật tiếp tục kêu gọi Bồ Tát Quán Thế Âm mà bảo rằng lại nữa Quán Thế Âm. Và về đời sau này có thiện năng chính nữ đối với các phật tử ăn mặc về yếu tốn cầu chi cũng chẳng được, thân thể hay ốm đau, gặp nhiều điều hung dữ, nhà cửa chẳng bình yên, họ hàng thường vi tán, âm dương bị rối ren, khi ngủ thì mộng mị, yên tâm thì tuyệt ác. Những người thiện năng tử và thiện nữ nhân ấy được nghe thấy danh hiệu và hình tượng Bồ Tát, rồi tất bộ lòng thành không nghĩ mà cũng đàn nghiền danh hiệu của Ngài một vạn biến trở lên, thì các sự cách mạng nghiệp chướng vừa kể trên phải về được tiêu trừ chẳng còn những ngày nữa, rồi lại được công đức phúc báo chẳng những bài của cả trần chúng tốt viên mãn được trí nguyện nhắn đến trong thiên lao thường mộng thấy hiền lành. Qua cái bản văn kinh này á, thì chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về cái công đức, nhìn thấy danh hiệu công đức của Bồ Tát Địa Tạng và được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi cung kính cúng dường gọi chỉ đọc tụng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây nói là vạn duyên hiện lên. Các bạn văn này chúng ta thấy Đức Phật nói là nếu có thiện năng được thiện nữ nhân nào mà đối với sự ăn mặc tức là những thứ cần dùng hàng ngày ở bên cạnh cuộc sống đời thường chúng ta đó. Mình nói nôm na để hiểu với nhau là cơm áo gạo tiền công danh sự nghiệp rất rất mà không tốt, mình có chăm chỉ có làm được nhưng mà vào thời tiết nó ra được không, tức là làm người ta nhưng mà bị ốm đau bệnh tật một cái gì đấy, hoặc là bị người ta lừa đảo vì người ta chiếm đoạt thì người ta tìm cái thế tước đoạt vậy hết của mình. Thì trường hợp đó ở trong vấn đề tỏa Đức Phật nói cũng đều là do nhân được cái trước của mình vậy. Cái nhân được cái trước của mình theo cái nhân xấu trước mặt của người, trộm cắp của người, cho nên ở đời này thì người biết và phải trộm cắp mặt, thế là gọi trả quả báo. Cái nhân quả này là ăn như nào và là che như nào thì trả quả đấy, chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà như thế. Rồi nữa, liên hệ ra chúng ta thấy có nhiều người thì sao, người ta sinh ra người ta khỏe mạnh, người ta đẹp đẽ và người ta vừa làm quả ý về mọi sự, mọi việc ở trong cuộc sống của họ. Nhưng có người đã bị sinh ra gặp rất nhiều những điều gọi là không vừa ý. Tổn thương xấu có xảy ra đối với người đó là thân thể xấu xa, xấu trí bệnh tật, nào là gia đình trên dưới bất hoàn, ở đây gọi là âm dương, còn gì âm dương và đảo lộn, âm dương và đảo lộn. Cái này đều là nhân xấu của thần kinh. Bây giờ chúng ta phải giảm quả báo. Cho nên trong kinh Đức Phật nói và hoạt động thì không có liên quan về sự thường này. Ở đời này nè, con người ta sống với nhau và gặp gỡ nhau, nó là cái duyên. Duyên ở đây còn là nói lâu, còn nói nhạc đó. Thì chỉ có nhạc ra đây nữa để thăm số để dễ hiểu thôi. Thì các ngài nói là vợ chồng con nhà, cháu chắc ông bà ở dân đó, sinh mình trong gia đình hoặc là gần sát nhà nhau, đó là cái nhân duyên. Hoặc là sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, hoặc sinh vào để quay nợ, hoặc sinh vào để trả nợ. Thế là báo ân. Từ trước chúng tôi nói rồi, hôm nay tôi phải nói lại chút. Báo ân nghĩa là cái người con người cháu đó nó sinh vào gia đình nhà chúng ta, dòng họ chúng ta, từ cái sinh ra nó là yếu hạn, ngoan ngoãn chăm học, khi lớn lên nó có công danh sự nghiệp đàng hoàng, có công ăn việc làm tốt đẹp, nó đem lại cái sự vẻ vang cho dòng họ, cho gia đình, kể cả về tiền tài của cải vật chất lẫn tới tiền trong xã hội. Đó là cái sinh vào để báo ân. Thế nào là sinh vào để báo ân? Tức là từ khi nó sinh ra, từ khi nó sinh ra nó đã bắt đầu là đem lại cái tay vay và nó cho gia đình, người này thì giúp người kia, làm cho gia đình bất hòa. Rồi lớn lên thì nó ngăn cản tương tự, ở một cái, hai cái, năm cái người lớn lên một chút nữa thì nó lại ngang đồng độ tương tự, chỉ muốn ăn chơi không muốn làm việc. Thế cho chúng ta bất lực với nó, nói nó chẳng nghe, rồi nó đem lại rất nhiều những chuyện thoại chúng ta muốn được sống. Chúng ta bảo nó không thể bỏ được, anh đi bỏ được là nó đồng ra gọi thì em trả được cho nó. Có không các quý vị? Có không? Có nhiều mà. Tôi thấy rất nhiều yếu tố bạn này. Những người ông, người bạn ăn của cóc như chúng tôi thẳng hơn. Nói là thành yếu hơn. Thằng con này con nhìn lắm. Nó hết cá đổ không cá rồi nó lại đi chơi. Cái bia điện tử rồi chơi game. Mà cá đổ bóng đá rồi cá đổ vào tiền. Chơi game cái bia điện tử với nhau. Nay nó lấy cái xe máy của bố, mai nó trộm cái đồ dùng của mẹ, rồi ngày kia nó lại lấy lừa bạn bè hàng xóm, nó lấy cái xe nó đi chăm, cuối cùng ai được cả bố mẹ là được cả. Đó gọi là sinh vào để báo oán. Nói nó nữa giờ nó mới chửi cho nó mắng cho, thậm chí nó đánh cho nữa. Mấy năm trước khi mà còn đang đi học, tôi đọc có một tờ báo ở dưới Phú Yên có cái hiện tượng có cái cảnh nó dưới 18 tuổi, bố mẹ nó sinh ra thì bố đã chết, còn mẹ nó đi một bước nữa và bỏ mặc cái đứa con cho bà nội nuôi. Nuôi nó từ lâu bé, và khi mẹ nó sinh ra nó mới được hơn một tuổi, và mẹ nó đi lấy chồng, đi lấy chồng đi nữa. Mẹ nó nuôi nó từ là nó nuôi nó từ hơn một tuổi cho đến 18 tuổi. Chúng ta biết có mỗi cái ham mê là cái tiền, mỗi cái nhân mà thấy bà nó cái tiền không có tiền, có mỗi cái nhân cưới của bà đó từ ngày xưa, lúc thì bà đeo ở chân tay, lúc thì bà cắt ở chân gái cái hòm tôm. Thế nhưng mà nó về đó, nó ham mê quá, nó cạnh cổ nó trộm không bà nó gửi. Thì bà nó bất chợt bà nó rất là nhìn thấy, nói nó một cái thì nó cầm con dao của bà nó tâm nhất bản quân, rồi nó cầm chiếc nhân tâm nhìn nó cạnh cái như không có chuyện gì. Nó gọi là sinh vào để được phá hoại. Cái đấy là một phần nữa thì chúng ta cũng thấy là đó là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Sinh con ra mà không dạy dỗ, không khuyên bảo, không có trách nhiệm với con cái, khiến cho bỏ mặc cho bà cụ già, bỏ mặc cho xã hội. Đấy trường thì nó chẳng học, không học thì nhiên là trường tuổi rồi. Một phần như vậy, còn một phần nữa là chúng ta thấy cách giáo dục, cách giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta thấy nhiều các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các giáo sư, các nghiên cứu họ đều phản ánh rằng cách giáo dục của Việt Nam bây giờ là phải nói là thuộc hậu so với sự phát triển của đất nước, và càng hậu hơn nữa so với sự phát triển của thế giới, và đặc biệt là vấn đề đạo đức và trường học. Bây giờ chúng ta thấy là xuống cấp nặng này, chúng ta sẽ đọc báo theo tin TV, chúng ta sẽ tỉnh toàn một tháng phải có vài môn học sinh đánh nhau, chém nhau, giết nhau. Còn khi học sinh mới có 15, 16 tuổi cầm dao giết nhau. Vừa qua có người dân có một cái vụ trường hợp là không lần giết nhau điện thoại đâu, mà mấy bạn sẽ là những học sinh với bạn cũng thương cái điện thoại. Mà hỏi như là riêng tình trạng những cái người lượn đấy thì không sao, còn cái bạn mà cái lúc lượn đấy thì quả ra nói chuyện hai tốt với chuyện với nhau, một tốt thì bốn năm nữa, tốt thì hơn được nữa. Thế đến một cái mà gặp nhau một cái là đánh nhau ngay, và còn bạn nữ với nhau đánh nhau một cái thì cái tốt đông hơn, lúc như lao ra lập mấy nhá, thế là chết luôn cái người bạn của mình, nó có người bạn của mình mà nữ với nhau. Chúng ta thấy cái giáo dục học đường bây giờ phải nói là xuống cấp trầm trọng. Nếu mà chúng ta mà không kịp mà cải tổ, không kịp thì chấn chỉnh lại thì một thời gian nữa thì chúng ta phải nói rằng cái giáo dục của Việt Nam không biết nó thế nào đến mức độ này, nhất là về mặt đạo đức, về mặt văn minh xã hội. Học sinh bây giờ các bạn biết ngày xưa chúng tôi còn bé đi học, tuy là chẳng tốt rồi, không chịu khó học, nhưng mà đi học gặp các cụ cao tuổi, gặp những người lớn hơn, đi ngoài đường gặp ai cũng phải chào, và tôi toàn phải gặp những người lớn tuổi hơn đều phải chào hết, gặp anh thì chào anh đi đâu đấy, và gặp các bác các chị là cháu chào bác, gặp các cụ thì cháu chào cụ. Nhưng bây giờ chúng ta đi ra đường có thấy học sinh nó mới chào. Không chào. Gặp các cụ đi, thậm chí nó còn tăng xe ra với nhau đi, xe đạp nó tăng 4-5 năm ra, kiếm cả nửa giờ nó đi với nhau. Có quài nó không quay bảo, nó không thèm giả bảo, thậm chí nó không quay ra với gì đâu. Và ta nên đi lấy quài vào về giáo dục. Học lần đấy là mình kém. Vì vậy thì chúng ta thấy linh bảo thể bao quát là nó đem lại cái sự hiền thoại và khổ đau cho mọi gia đình chúng ta, mặc dù chúng ta không muốn nhưng mà cũng không thể bỏ được, có bỏ được không, không bỏ được. Có nhiều người đến khóc mắt chúng tôi bảo là thôi thì cứ để đi cho pháp luật cái tình yêu, khi nói là để cho pháp luật tình yêu một cái người là bố là mẹ là con một mẹ là mẹ. Cái thứ nhất là cái tình thương của người ông người bà người cha người mẹ đối với con đứa cháu của mình không dám báo cái pháp luật để cho pháp luật họ biết, mà cứ âm thầm đi giải quyết với nhau trong nội bộ gia đình, mà cứ hết lần này đến lần khác, và đến khi mà không thể giải quyết được nữa thì khi đó pháp luật vào thì nó đã bị tổng số tám rồi, bị bắt rồi, bị xử lý rồi, không làm gì được. Đó cho nên đã gọi sinh vào để bảo hoàn. Thế nào sinh vào để bảo nhận? Bảo nhận tức là biết trước chúng ta lần đó, cái mẹo sinh ra. Từ khi sinh ra cho đến lớn lên nó chỉ có hung phá hao tổn tiền của gia đình chúng ta thôi. Lúc thì nó ổn đau này, lúc thì nó phá phách này, thậm chí lúc thì nó không yên tâm nữa này, khổ lắm. Làm được bao nhiêu nuôi năm tuổi khổ sở vô cùng mà không thể làm gì được, đó gọi là tin vào để đoài nhận này. Nó đòi bằng hết thì con hết sạch thì không quy ra tài sản hết sạch thì không ở tấm nhân dân. Mấy năm trước tôi đọc cái bài báo và nói về công tử Phạm Miêu, chúng ta nghe cái chuyện Phạm Miêu bây giờ chưa? Nghe cái chuyện đó bây giờ chưa? Công tử Phạm Miêu ở thời đến trên nước Pháp, năm bốn mấy năm ấy, ở miền Nam Việt Nam chúng ta nghe thấy có ông Công Đồng, ông Công Đồng ngày xưa thì nó tương đương với tỉnh bây giờ đấy. Nhà rất là giàu có, ruộng vườn thì rất là nhiều, cho nên giàu lắm. Thế nhiều của cậu con trai, cậu ấy phá vách thì thôi rồi. Các vị biết, có những câu chuyện kể về công tử Bạc Liêu ngày xưa đi học ở gần mà thượng phố ở đường này chúng tôi như ngày kể đấy. Bảo đi chơi với bạn, đưa bạn đi chơi, đưa cả một bạn đi chơi. Bạn làm chơi một cái đồng tiền lẻ, làm một chơi một cái đồng tiền lẻ, khi mà đi chơi đồng tiền lẻ đây đây chúng nhà bắt đầu thì ông lấy hẳn một cái đồng tiền to nhất của chúng ta ngày trước kia thôi, trong kia. Ví dụ mình bây giờ đồng tiền to nhất bây giờ Việt Nam mình là đồng tiền bao nhiêu? 500.000. Đó thì cái người làm rơi cái đồng tiền nhỏ nhất, tức là rơi khoảng khắc cái đồng tiền 1.000 của Việt Nam chúng ta bây giờ đã nhiều. Khi thấy bạn làm rơi như vậy, ông liền lấy một cái khoản tiền ra, ông ấy lấy bằng lửa cho tốt cái tiền đó để ông xoay để nhận cái đồng tiền nhỏ cho bạn ăn chơi thôi. Có lần một người mời bạn đi uống rượu, mời một ca sĩ đi uống rượu, một chai rượu các vị biết bao nhiêu? Một chai rượu là nửa kg vàng, nửa kg vàng bây giờ là khoảng bao nhiêu tỷ, mấy tỷ? Bao nhiêu cây thì là một kg? Cái này thì tôi không biết là gì, nhưng mà phải báo nói là một nửa kg vàng một chai rượu để giải bạn. Nhưng chúng ta biết đến khi cuối đời, đến khi cuối đời đó ông ấy ra tài không còn cái gì. Sau đại phong 1975 thì đương nhiên là đất cát nhà cửa cũng sẽ bị tịch thu để chia cho đều với lần hết, và ông trở thành người chẳng ai không còn gì. Con cái thì ông có rất nhiều vợ, sau đó có rất nhiều con. Vì vậy mà con cái ông bây giờ thì đi tán hết. Ở Việt Nam còn có 3-4 người Nhưng mà con cái bây giờ nó khổ, khổ đến nỗi là khổ đến nỗi là nó cũng có nhà cửa để ở, đi chạy xe ôm, không còn cái gì. Mà ngày xưa thì giàu có như vậy, nhưng bây giờ thì con cái đó là ông sinh vào đây để làm gì, và để vài nơi theo kia bố là nói thì cũng mặc cái nào tham quan giao lộ ức hiếp dân nghèo tình thu tiền sản ruộng vườn của dân nghèo để làm của mình. Cho nên ông có nhiều đất, nhiều nhà, nhiều thứ như thế, giàu có như thế, kinh doanh cho con thì nó tính là phải báo cáo ai, nó phải nhận nó lấy anh. Đấy là cái công việc điển hình rất lớn và chúng ta hiểu. Còn á, thế nào là chúng ta để cảm ơn? Cảm ơn tức là từ khi chúng ta đứa con đến cháu đó nó không học hành, tinh tiến ngoan ngoãn giỏi giang, ta hiểu nó không ăn việc làm tốt đẹp, khi mà vừa đem lại cái kinh tế tiền của và địa vị trong xã hội tiến tâm cho gia đình họ hàng á, mang đi làm được một thời gian thì cùng một cái nó ốm bệnh nó chết, hoặc là nó đi tai nạn nó chết, hoặc là nó bất cứ một cái gì đó em đến khiến cho nó không còn sống được ở trên thế gian nữa, khiến cho người nhà đau xót vô cùng, họ hàng làng xóm khu phố là để tiếc nuối rất lòng rất dạ. Nhưng không làm gì được, người con chỉ sinh vào đến đó nó chả biết được là nó gì, nó ra đi đó. Ở trong kinh luận nói và nhà này anh con bệnh sư thì không nói là có con được sinh ra, cái duyên nó có như vậy, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để gọi nợ, sinh vào để giả nợ là như thế. Cho nên nay chúng ta nếu ai mà gặp vào cái hoàn cảnh đó thì thôi nhiều khó khăn lắm đi, ráng mà được kinh nghiệm thật là được thiện nhiều hơn, vì tất cả những công việc thiện của mọi người xung quanh mình để cho đời sau kiếp sau mình sinh ra được người hòa thượng về các cảnh giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không bao giờ gặp vào phải gặp vào cái cảnh mà con gái người thân linh vào để gọi nợ, linh vào để báo oán, thậm chí linh vào để trả nợ, để tiếp nối những việc mà chúng ta sinh ra để toàn mình. Toàn cái nơi linh vào để báo oán để trả ơn cho nhau thôi. Chúng ta sinh về với quái Phật thì sinh vào sinh về đó để báo ơn Phật, để trả ơn Phật và để còn giáo hóa cho chúng ta cũng sớm được để thành Phật thiên Phật. Nên sinh về các quái trời quái người thì cũng được vào gia đình quy củ nề nếp, mình vào được có truyền thống gia giáo để học hành đến nơi đến chốn, sau này ra trường có công ăn việc làm, công việc của mình mọi cái đều tốt đẹp rồi. Muốn được như vậy thì chúng ta bây giờ phải để tu nhân tích đức từ bây giờ, phải gieo trồng cái hạt giống thiện từ bây giờ, tức là nếu chúng ta muốn hưởng quả tốt thì hôm nay phải gieo nhân lành, cần có gieo nhân xấu mà chúng ta gọi hưởng quả tốt là không có chuyện đó. Cho nên rất nhiều phật tử đến khóc thương với chúng tôi nói rằng là khó khăn với chúng tôi nói rằng là phải thầy con muốn tụng kinh niệm Phật, tại sao lại muốn khổ đấy? Thế thưa các quý vị, nhân quả được Phật nói là nhân quả ba rồi. Hôm nay chúng ta theo nhân lành, nhưng cái quả nó chưa chín. Giống hôm qua chúng ta nói mà cái áo nó bẩn quá, là một nước nó có sạch các quý vị, hai nước lên sạch phẩm thứ ba bốn nước không nhân sạch. Nó chưa sạch chứ không phải là không sạch. Chúng ta giặt bằng homo bằng chất tẩy mạnh lần không sạch thì chúng ta phải tìm ngay để tìm cái chất tẩy mạnh hơn để mà giặt một vài lần chất tẩy thì phải giặt nhiều lần nữa. Nó sẽ sạch. chứ đừng có nặng, đừng có chán, mà bỏ, bỏ lại chúng ta thua. Cho nên dùng cái niệm Phật mà lấy nghiệp nó mất hết. Đừng có nói là tu nghiệp không thế. Chúng ta thấy á, tu á, có trường hợp càng tu nghiệp nó càng lấy nguồn lực, càng tu càng lấy nguồn lực. Cái đấy thầy Ấn Quang Đại Sư nói là biểu hiện đó gọi là chuyển thâu báo thành nhiên báo, và cái chuyển nghiệp thâu báo thành nhiên báo nghĩa là đúng là cái nghiệp đó thì nó còn nhiều đời sau nó, tức là thành có đến với chúng ta cứ sinh ra là người chúng ta khổ, thế là tiếp tục khổ hơn. Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta phát nguyện lắm, chúng ta sẽ được lại thế giới, phát nguyện một đời mình phát lên những điều. Cho nên là tất cả những ban ma cái chủ nó lợi nó trồng dòng giữ thứ lớp lớp mà mắt dài về sau nó kéo sau đây nó đòi được. Cho nên là chúng ta phát nguyện cả hết lợi đi để chuyển đến một nơi ở tốt đẹp hơn. Thì đương nhiên ví dụ như bây giờ chúng ta có cái nhà sân tây này, chúng ta muốn bán nhà chuyển ra Hà Nội ở với con cháu nó tốt đẹp hơn. Nhưng mấy năm trước, năm 10-20 năm trước chúng ta có một hàng xóm bán nhà thì còn khoảng khá khá là rất nhiều người, mỗi người một ý khi đó ra thì chúng ta gặp chuyện không hay, kinh tế tuy rằng chúng ta phải vay tiền để nuôi con nuôi cái để xây dựng nhà cửa để áo ổn đi cuộc sống, trong khi chúng ta còn chưa có điều kiện thì hàng xóm bán nhà nó có điều kiện nó sẽ đòi lại thôi. Chứ vay đòi trả. Thế bây giờ con cái chúng ta nuôi nó ăn học 20-20 năm rồi, bây giờ nó có điều kiện, nó ra tiền, nó có công an việc làm Hà Nội, có gia đình mua được nhà thì Hà Nội, bây giờ nó bảo là thôi bố mẹ bán cái nhà ở quê để Hà Nội tập trung con, trong nhà chung cửa chúng con nghe một chồng đi làm cũng bận. Chúng ta nghe thấy được các cụ ngày xưa đừng nói là cái chuyện kết với gì con cái ở đâu thì ông bà cha mẹ ở đó, thậm chí mình không còn lòng tỏa trí nhưng mà vì con của cháu sẽ là niềm tin thì sinh cả cái đời này. Có nghe nó nói vậy thì thôi cũng vì nó vậy, ông bà bạn nhau thôi bán nhà để số ở với để con của cháu cho nó đi làm. Nghe cái gì mình bán nhà một cái là hàng xóm bán nhìn những người mà chúng ta nợ 15-20 năm trước có thể họ kéo đến họ phải không? Nghe tin ông bà chuẩn bị được uống bán nhà của mình có ở với con đúng không? Có người học đấy, nhà hỏi đơn giản như thế. Có người học nói thẳng ra học bảo là thôi ông bà mấy chục năm trước ông bà đã mượn chúng tôi một số tiền, một vài tỷ, một vài cây vàng có tiền cũng rất là ngắn. Thế bây giờ gia đình nhà tôi chuẩn bị làm nhà hay là có đứa con thứ cháu chuẩn bị đi tiền hay là chuẩn bị cưới gì vân vân. Thế thì ông bà thì có không biết. Trong vợ chồng chúng tôi lo là công việc cho các cháu, chúng ta không trả được không? Chúng ta cứ thế mà bỏ đi, không trả được được không? Không được, chúng ta phát nguyện đến một cái nơi ở tốt đẹp hơn thì bây giờ con cái chúng ta có công ăn việc làm, mua được nhà được ở thành phố rồi, bây giờ đương nhiên khi chúng ta có bán nhà một cái là tự nhiên là các con nợ từ mấy chục năm trước như thế đâu, kéo đến có ngày đấy thì chủ nợ càng nhiều thì con nợ kéo đến càng đậm. Và khi chúng ta muốn đi, chúng ta phải muốn đi một cách tốt đẹp, ngon lành, giữ được cái tình cảm hàng xóm sống với nhau, bạn bè sống với nhau mấy chục năm về trước, cho đến những chuyện mãi để sau này họ không quay trở ra. Thì khi đó chúng ta bảo còn cũng may mắn nhờ các ông các bà ngày xưa giúp đỡ, bây giờ tôi cho các cháu nó học hành đến nơi tốn giờ mà nó không ăn việc làm, nó mua được nhà được cửa đến bố rồi thì bây giờ mình mới cần có lương tháng trên này để thầy phải quan với cháu. Vậy thì hôm nào bây giờ chúng tôi chưa có, thì hôm nào bán được một cái thì chúng tôi sẽ mời ông bà đến tận tận từ một tầng chúng tôi sẽ đến tận nơi để gửi lại cho ông bà. Thì sau đó mình làm cho nhà cứ để cho mình đi, cái đi được đấy các quý vị ạ. Không được đâu. Cho nên như vậy thì đáng lẽ nếu chúng ta cứ thành có cái lợi đó chúng ta trả phải 20-30 năm sau đấy anh không còn gọi. Nhưng nghe đi chúng ta đi về phố với con một cái là gì? Người nào thì không biết đòi chúng ta. dừng được như vậy. Các vị hàng ngày cùng cái niệm Phật tâm quán phát nguyện là gì? Nguyện trên cây hương trình độ chung của phẩm thứ hai đi cùng có hoa hai kinh vật mùa vô sinh bất thái bồ tát kinh vật nữ. Thế là chúng ta mình không ở lại thế giới này nữa. Chúng ta phải cầm với quan gia đấy chủ cũng như mấy hàng xóm là gì? Tôi chuẩn bị đi xuống để hàng hộ cho con đấy. Ở đây chúng ta phải cầm với quan gia đấy chủ của tôi chuẩn bị về tây hương thực hành để sống với mặt đấy. Chả biết uống được hay chưa? Về tây hương rồi hay không? Nhưng mà chúng ta đánh cầm như vậy. Hàng ngày chúng ta phát hiện như vậy. Đương nhiên nó chỉ lễ nó phải được. Cho nên là có những trường hợp càng tu tiên việc càng tốt. Nên thằng người xuất gia cũng vậy. Ngày xưa tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Tâm kể một câu chuyện. Hòa Thượng xử lý cho một cái vũ điệu mới vào thời xuất phát ở trong chùa của cổ này. Các vị biết bắt đầu họ giới ta đi lên đi bát một cái, đi lên chùa một cái là ngủ gật, mà vẫn cứ ngủ đến tối. Và khi tôi các quý vị mà Hòa Thượng nói là ai hiểu biết các ngay trên tam bạc luôn, nhiều lần chứ không phải một lần. Và cho nên là anh ta sợ quá, sợ quá không bán lên chùa. Và càng không lên chùa thì nghiệp nó đến càng ngày. Hàng ngày cứ thơ ra tâm bẩn ra, thậm chí là kiểu như là bị thất kinh nữa. Cái người ta bảo tôi hết bộ kinh này đến bộ kinh khác đều không có. Có những người bộ thần kinh văn hoa màu nhiều bảo cho bác cái bộ kinh văn hoa, càng dùng bộ kinh lớn thì càng chết. Tại trường kia dần liền ngay cái ta bảo nữa. Nó ngủ ngủ nó bệnh ngay nhân ý niệm thôi mà không biết, không biết nó tự mình nữa. Thế khi cái chuyện đó đến tai Hòa Thượng, Hòa Thượng Thiện Tâm nó cũng dạy cho là hàng hối. Chỉ có biết là hàng hối thôi. Và mỗi chuyện trả lời cho ban đa đấy chủ. Cho nên một thời gian khoảng 3 tháng sau thì ăn cái khỏi rồi. Và bình thường cùng cái niệm là không bị ngủ như thế nữa. Không theo cuộc kinh nghiệm, chỉ có lên và sáng hối và lên bệnh. Chỉ sáng hối, đặc biệt sáng hối, không theo cuộc kinh nghiệm lớn, kinh nha, đi đà, không theo cuộc. Chú đại thi thì chú đại thiên, không theo cuộc kinh nghiệm. Hàng ngày chỉ có sáng hối, thế vật, ta nhiều vật, sáng hối cứ lấy như thế, ba mạng sau đó. Chúng ta nên người tu, mà tiền không còn đến như vậy, xuất ra việc đó nó đến như vậy. Nhưng thường xưa xưa các quý vị nó đến một lúc còn lớn quá, những cái nhiều người mà không vượt qua được, nhiều người không vượt qua được. Các quý vị ra thì giống như người ta thì chúng ta lớn nhiều quá, nhiều quá lớn nó kéo đến một lúc nó đòi, chúng ta không có cái nhà, chưa bán được nhà nó đã đòi nhà được rồi thì số lượng không được, nó sợ chúng ta lừa nó, nó mang cái đầu gấu đến, nó lên nó làm loạn cả nhà đấy. Thì gần như thế là bị khí cho cái người nghiệp vận hạn có hạn, gọi là chiến hậu bạo thành nghiệp bạo một lúc. Cho nên mỗi khi chúng ta thấy càng tu nghiệp càng đổ, nhưng mình có nặng, chúng ta biết rõ được cái lý nhân quả đó, biết rõ được lời của Phật và tổ dạy chuyển nghiệp, tu để chuyển nghiệp, chuyển tất cả những cái nghiệp xấu ác và đời sau chúng ta thu gom về một đời này để giải quyết hết một món này là sao? Nhà giả hết sạch đi là ra được cái con như thế là xong. Còn chúng ta thì trả lời đây để về ở đấy thì cái bố của chúng ta, cái mẹ của chúng ta nó là như là Phật Quan Âm Thanh Nhi, chính là bố mẹ của chúng ta ở với các vị Bồ Tát bất mãi chuyển là bàn hiền của chúng ta để cùng ngồi học một cái lớp thành Phật. Về cái cơ học thành Phật chứ không phải là học hành Phật tử đâu. Không học hành mãi, học hành như bà bác như bà đi như chứ không. Về cái cơ tự lạc, toàn học hành Phật hết. Có 9 lớp học, 9 đại cảnh đường. Đây cơ tự lạc có 9 lớp học, 9 đại cảnh đường. Đó là hạ phẩm hạ sinh là một đại cảnh đường. Có hàng ngàn ba số các học sinh, học viên đang học ở đó. Hạ phẩm trung sinh là một đảng gần cũng có hàng ngàn trang số các học viên đang học ở đó, nhân đến cho đến những thương phẩm trung sinh đó là chín đại đảng gần lớn mà A Di Đà Phật mở ra giáo hóa cho các loại chúng sinh để phát sinh về đó, trở thành bậc chân thiện nhân, thành Bồ Tát và thành Phật. Cho nên chúng tôi mới nói là về cái thực lạc là chúng ta thành Phật. Vì vậy mà chúng ta phải sẵn sàng chuyển những cái hậu báo, nhiều người được biết về sau thành thiên báo để trả nợ. Chúng ta niệm Phật tụng kinh mà chưa thấy cảm thấy chưa thấy giải quyết được vấn đề mà chúng ta mong muốn sớm được thoát khỏi số tiền nào ràng buộc và thiếu thốn tiền tài của cải cũng như là âm dương khách hàng và đang bị rối lên trong gia đình chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta còn đang nhận tăng nặng phải cố gắng tầm kinh nghiệm càng đến chúng ta càng cố gắng cùng kinh nghiệm Phật làm được việc nhiều hơn nữa, tùy thì việc làm việc nhiều hơn nữa để sinh ra nhiều công đức hơn thì chẳng ra được nhanh hơn. Nếu học và tu và làm như thế thì chúng ta sẽ được thành tựu thôi, còn không thì khó lắm. Cho nên ở đây trong bản kinh này Đức Phật nói nếu cái lúc mà đối với các sự vật đều thiếu thốn cầu nguyện việc chi thì phải chịu thân thể ốm đau, gia đình thì gặp nhiều những cái điều không dữ chẳng lành, họ hàng thì ly tán, thân thương thì đối lên, đối với họ hàng thì ly tán, các thương tổn thì muốn được một nơi, đối với ông dương thì đối lên, gia đình thì khổ phục, khổ cực đến chẳng còn gì để nói nữa. Ngủ á, lúc ngủ nghỉ thì cần mình một người chiêm bao đấy sẽ bị chứng ác. Không phải thấy một lần mà đi nhiều lần mà đi làm lại nhiều nhiều lần như thế khiến cho chúng ta suy nghĩ chúng ta phải lo sợ. Mỗi khi ở màn đêm buông xuống, màn trời thoát khỏi đáy núi cảnh tây, màn đêm từ từ buông xuống chúng ta phải sợ. Sợ là tối nay nằm xuống chúng ta lại thấy giấc mộng như ngày hôm qua. Ngày mai nằm xuống lại sợ thấy giấc mùng xấu ác như ngày hôm nay, cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống thật sự vô cùng. Có trường hợp đó không? Có. Chúng tôi cũng phải xử lý trong một vài trường hợp như vậy. Sợ bóng đêm và cái đêm xuống là nó sợ, nó co rú lên người, nó co, nó hét, rồi nó kêu ra. Ngày xưa cách đây khoảng độ tầm chục năm, hơn chục năm về trước, năm đó nó khoảng độ tầm năm 2004 thì đó, khi chúng tôi đang học ở viện Phật giáo, thế xong chưa tốt nghiệp 26 tôi tốt nghiệp phải ở trên tốt nghiệp. Xử lý cho một cái quan của một cái trung tá quân đội ở dưới bộ tư lệnh cảnh, có anh con trai duy nhất, đang học đại học năm duy nhất rất giỏi, nó giỏi lắm. Nhưng mà sang năm thứ hai một cái thì bắt đầu là nó suy sụp, thì khi đó bố mẹ do bận công việc cũng bị mất, chiều con cũng nghỉ, cứ đi học về nó đóng cửa nó ở trong nhà nó còn điều hòa, cứ tưởng là con học, nghĩ là con mình chăm, nhìn qua cái ánh cái cửa ô thoáng ở trên một hai giờ sáng vẫn cái điện thoại, nghĩ là con mình chăm học. Không để gì cả. Hóa ra là anh ta mê điện tử, anh ta đóng cửa khóa cửa trong mình, anh ta chơi điện tử tốt ở đây. Một thời gian xong thì anh ta suy nhược cơ thể, em lên bệnh viện bệnh ma và chữa, nhưng mà nó suy nhược nghiêm quá, nhiều đến anh ta không ngủ cho nên nó suy nhược. Suy nhược xong rồi được một thời gian sau, anh ta là bị bệnh gọi tự kỷ. Sợ anh ta cứ màn đêm buông xuống là nó sợ rúm hết cả người, ai đến nó không tiếp xúc. Chỉ hơn hai năm như vậy, hơn hai năm như thế mà cứ tiếp xúc. Thế năm đó thì người ta nói chuyện thì ông bố lên với bà mẹ lên đi gặp thôi. Đây thì ngày đấy chúng ta còn anh đi xem một đất cát không chỉ nữa, xem một cách khác nhau. Thì ngày xưa là theo hồi qua từ Thủ Lương một thời gian học trung cấp, cho nên cũng biết bằng cách trước đến đây là đến xem được cả. Xem nhà, xem cửa thì có mỗi cái gì có gì biết. Có cái ban thờ, cái ban thờ nhà đó thì để cái chuột cũng đã dày ra. Một cái chiếc xác quân đội cao như thế, mà không có để cái gì hết, vẫn có ban thờ. Trên ban thờ là có ba ban thờ, có phòng thờ riêng, đóng cái ban thờ ở An Giang rất là to, nhưng mà cái ban thờ thì nó bẩn vô cùng. Thế tôi hỏi tại sao có thể ban thờ bẩn ấy? Nó bảo chẳng biết chúng tôi, cái thứ nhất là chúng tôi bận công việc nhiều, cái thứ hai cái tưởng là mỗi một năm tôi được bao cái bảo dẹp lần, cho nên để ban thờ như thế không dám làm gì cả. Thì lên để tỉnh bản ngày chỗ ngày một ngày làm gì vâng lên vừa thắp nén hương tôi cũng còn công việc nhẹ để nghĩ gì rất cơ bản cũng được. Thì bác ra đây chửi họ, cái họ nhà bác còn một mình duy nhất bác con trai không còn họ. Quê ở Nam Định chuyển lên trên Hà Nội sinh sống và làm ở giáo sư Việt Văn. Vâng thì làm giáo viên một trường đại học, hai vợ chồng thì rất là bận. Con đứa con trai duy nhất, đứa con gái thì đi lấy chồng rồi, và đứa con trai thứ hai duy nhất đang học đại học năm thứ hai thì phát hiện ra là có bệnh. Như thế đi liền về một thời gian thì nó lại trở thành thiên nhiên khủng khủng tự kỷ cho đánh lại, mà trong phòng nó lúc nào cũng bị bật điện, nó sẽ lấy trời bóng tối, trên lối là trời bóng tối, phòng nó lúc nào cũng phải bật điện, mà không may mà bật điện một cái thì nó hỏng hết. Nó chỉ ở trong phòng thôi, đóng cửa trong phòng thôi, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Đến bố mẹ của nó đôi khi cũng không tiếp cận được. Lần hai năm trời mà chưa ăn cơm với bố mẹ một lần, thì nó chỉ mang cơm vào đây để cửa phòng. Bắt đầu là nó mở cửa nó mang vào cũng lạnh lắm. Không phải trong phòng, thời gian dài như vậy. Khi vậy chúng tôi đến, chúng tôi đến cái đầu tiên. Cái việc đầu tiên chúng tôi thấy đó là trách nhiệm của bố. Làm trưởng tầm một đồng họ, bây giờ mà có một mình ông ấy là con trai duy nhất trong đồng họ, làm trưởng một cái đồng họ đấy. Mà để cái ban thờ nó tốt lên, luật nó khá khách và nó đây, thầy ở trên ban thờ như vậy. Tôi liền vào hai vợ chồng cùng với tôi nữa, dọn dẹp. Phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong cái bàn thờ gì đó, rửa hết đồ đạc cứ xong xuôi đâu ở đó, bắt đầu cái làm lễ cùng các bên sinh hồi hướng cầu cho các cụ thần linh phổ địa và các cụ đang viên có mấy ra hoa thì các người chưa biết mãi không lãng sao một quá trong không để ý đến vấn đề thần linh thờ phụng và cả họ phổ biết. Cái điều thứ hai đó là cầu an lạc của con nhà họ. Các vị biết không, làm cái việc đó xong xong xuôi một cái thì ngay đến sáng ngày hôm sau, thế là con nó mở cửa ra mà nó xuống đó nó tin với bố mẹ là hôm nay mẹ bác cho con ăn cơm. Nó xuống nói một lúc như thế, nó bảo hôm nay mẹ bác cho con ăn cơm, thế bố mẹ thì lại quá. Thế điện cho tôi bảo thầy ơi, hôm nay nó xuống nó gọi tôi cùng với chồng chúng con, nó tốt lấy cho nó ăn, lấy bán cho nó ăn. Và khoảng độ tầm tuần hơn tuần sau tôi nhớ tôi nói chứ sách của hơn tuần, nhưng không qua 2 tuần, hơn tuần không qua 2 tuần. Thế bắt đầu là ngày trước chùa này là còn bé tí, còn bé tí, còn nó xuống. Với cái nhà tổ mới xây, nếu mà đưa lên thì bố mẹ nó đưa nó lên, lúc đó nó vẫn còn đại dạng. Thì đi lên chúng tôi là không theo một biến kinh, một biến kinh nữa, và hồi tâm nhập. Thế là về các vị biết, về thì hoàn toàn vài tuần sau một cái là nó đi học trở lại rồi. Vì may mắn bố mẹ nó bảo đi cho nó, và cũng có chức quyền cho nên là quan hệ nhà trường tốt. Đi học trở lại bình thường rồi. Và lâu lâu 2-3 năm nay chúng tôi bắt có kiếm không cái gì nữa. Nhưng mà chúng tôi biết là mấy năm, từ năm 2007-2008 là gia đình nó đi lên của đảng viên nó đưa nó lên, nó vẫn đang học năm cuối và mình đi làm. Nhưng mà từ ngày đấy đến giờ thì chúng ta cuối cùng vì mình cũng không để ý có khi họ lên đâu, họ không gặp mình thì mình không bảo gặp, không bảo chào mình cả. Hoặc là con quá em rồi, người hưu rồi em không lên. nhưng mà tôi từ 29 trở về đây không biết gì cả. Và cho nên là cái việc gia đình âm lương ra từ cuối em có những vấn đề giải quyết tâm linh lần giải quyết tâm linh lần và ngay chân đông được có mẹ ngày xưa có một cái tiền lần cứ nhảy kiếm được từng con và đồng nát từng đồng nát hai chân của mình đồng với kẻ thương của người đồng tức là nhảy đến từ từ hai con người hàng xóm nhìn thấy ô ào rồi đến bớt lên thì tưởng là nó cứu thoát được nó thôi nói là thì nó cứ thế nó dần cái cổ cái kia thế mà cứ cho tay nó bảo là nó cứ tử nó bắt nó lên điện một cái thì mấy cái tỉnh tỉnh thả ra một cái nó cầm được cái que trên trong cái phòng một chút thì cứ thế nó đập lấy khác ở trên. Khi gia đình bác sĩ họ bảo là đây không phải là bệnh bình thường không phải bệnh kinh đâu xem thế nào đi về để xem thầy đi gặp các thầy để xem gia đình thế nào các thầy Việt Nam các bác sĩ Việt Nam là thế là về sang đây sang đây thì tôi cũng thấy cái trường hợp cấp bách cho nên sang tận nhà luôn sang các vị nhé ban thờ ra trên nó cũng thế nó vẫn chỉ có mối cho ăn nó ngọt mà trên đấy là chuột dán ngọt cái căng lên phần chịu nó còn phần ở ngoài nhà vệ sinh cái lối các vị ngoài nhà vệ sinh nhìn nó bật lại trong nhà thì cái rác cái rưởi mà còn cái con ha đầy lên trên ban thờ mà để một mối cho ăn nó ngọt hết cả cái bàn tôi thấy như thế tôi bảo về nhà bảo cái ông chú trong họ cái bảo mấy người nhà là ngay lập tức là đi mấy cái bàn để mà thay hết cái bàn mối ngọt ăn đi và bắt đầu họ đóng luôn cái cột nhà, đóng luôn cái cột nhà cái cổ ngày xưa và thay hết thay trong vòng một tuổi đấy không buổi sáng mới xong thì rằng sang nghe một cái bác thay hết buổi chiều mình sang đấy đó thay xong một cái lấy bốc lại bắt lên ngay trong ngày hôm đó buổi chiều tối sang lấy xong một cái các bác lấy xong một cái là cái chuyện đó phải có mỗi cái chân thì giờ phải có một mất hơn tuần hai tuần nữa thì bắt đầu nó mới về tập thể thể còn điện thoại không phải tương tự nó là không tương tự đó cho nên cái việc âm dương ra từ cửa hen ở trong này trong kinh này đức Phật mới nói là nếu mà ta từ cửa hen như thế thì đối với tranh cảnh tôn lượng của một các việt nam họ chỉ là dùng cái bản nguyên của các đại tạng dùng ngay con hoa quả nước tình thủy tức là nước thạch nhé nước trong năm để dâng lên cái đảng của các đại tạng và đặc biệt là ở đây nói là chỉ niệm một vạn kiến thân nhiệm của các đại tạng một ngày cứ niệm như vậy bao giờ mà mình ra thân của mình ấy cầu nguyện thì khi trong cuộc sống mình được người làm và ý được đó thì khi đó thì thôi quá cả tốt nhất là mình vẫn cứ tiếp tục thì phúc báo nó càng lớn hơn khi được người nghỉ ấy, mà bỏ á thì khi mà mình được cái phúc đó thì nó lại quay trở lại nghèo cùng khốn thiếu đang lại đối đen như vậy không biết thật của cả còn cứu mình được không hay là thấy mình là những kẻ con ơn của nghĩa gặp rồi quên có cái trường hợp đó các quý vị có gặp rồi quên ngay năm 2023 mới về nhất định của này thì chưa có kể một cái lần như thế ở trong văn hóa có cái người con gái làm ra rồi trong văn hóa thì ta bị á tây vào đấy ngay chỗ làm văn hóa gần gần khu vực đấy nghe tin là cái ông mua của hơn 90 tuổi là thành Phật. Nhưng cái ông này ở là đi tỉnh các thầy tỉnh các cụ các đi trên đời chùa nghệ cái chùa nghĩa với lại ở Ba Vì không ngày nào đến làm mấy đâu ông đến tỉnh như các cụ của thầy không ai nhận lời không biết gì đi đâu gì cái nghe bảo chuyện kể là thương quá và con cái và hết ở Việt Nam thương quá ông cũng biết vân 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 nhưng mà thành các thầy nhà thì nhà tuổi thì già nó không đi được hai ông bà này nên chúng mới chẳng được Thế đến đây nói là mình rất thương, mà có tâm là có những thiết quý khác, mình nhận lời đi bảo làm thế, có phải được thương theo vậy. Thế nhận lời rồi, nhưng mà ngày đấy kia con điện thoại câu cơ được điện thoại luôn. Các thầy không thể liên lạc được. Thế đùng một cái là các thứ này ở ban sư Phật giáo, thì tháng là đưa về cửa hàng. Cái chú của cái ngày này, mới đeo người nhỏ. Thế gia đình còn ra, ra đón cái bóng của mình. Chẳng phải biết ở nhà là có người để đón thì bảo chuyện buổi chiều, buổi sáng thì vẫn. Thì họ cũng xuất sẽ không có tiền bạc của người ta. Ngày đấy tiền bạc không nhiều như bây giờ, nhưng không có ở này. Thế ra, buổi chiều, họ sang về buổi chiều và làm việc cho nó. Lúc vào làm việc thì nó bình thường rất là nhanh. Lên trong một cái đâu rồi, nó bảo con trai nó cũng chỉ mặt mình, nó cũng có chửi. Mày là tư lượng, tư thế, tư lượng người ta đấy. Mày nhìn là lượng cả, bố mẹ tao đấy, thế này thế khác. Chứ ngô thì mày, nó cũng mày tao nó cân luôn. Nó cứ chửi mặt nó cân. Nó bảo mày lượng, thế này thế khác. Chúng mình bỏ lại, quái lại cái này đâu. Thế hỏi thì chú là ai, chú là chú là. Thế còn mày không biết tao hỏi. Tao là con trai bao nhiêu của nhà này đấy. Thế còn mình bảo là chú từ Việt Nam đấy là. Việt Nam đấy, nhà bao nhiêu à. Thế là nhà nó hai, hai thằng con trai ở ngay trong lần. Thế là chủ định lừa mình từ đầu cho đến cuối. Chắc là nó bảo mình phải dân tộc, thế nên là thế lừa, lừa mình là. Mà quá đúng nó lừa được mình quả đấy cả. Nó lừa một cách ngoan lành, lừa một cách ngoan mục luôn. Thế là sao nó hiểu. Nó chỉ nó còn lừa lấy tiền của người ta còn lừa cái này cái khác. Thế mình với người nó mới bảo mình đã được cầm tiền nó được nào không? Và cụ ra mình nghĩ mình tiền không có cái gì đâu. Mà vào đây vừa cũng không có cái gì luôn. Thế là thôi mình không nói, không dám nói cái gì nữa. Thế hóa ra là gì? Buổi sáng rồi làm cái vô thần lực lượng, các vị biết không? Có thịt cả con chó 15 cân, nó lên ăn cả nhà, cả các cái rồi ăn với nhau con chó buổi sáng. Thịt chó uống rượu cái ngày đấy, vô thần lực lượng của nhà nó. Họ thế là nó thấy cái hứa rồi. Lúc đó nó chửi mình chắc, có thể không phải nó chửi, tự nhiên nó chửi. Và cái con chó nó ám, nó chửi, nó bảo là ông là tư có gì, ông không có mắt, ông không có bệnh nhạc nữa sao. Nó giết tôi trong cái ngày để ăn cái lần kia này mà ông cũng bảo ông. Ông ngồi ông lấy hôn đập lập tượng đấy. Ông gặp tôi nhúng. Chắc là có khi cái con chó mà ám mà nó bán thì cho cái câu chứ. Đó các cái mình thấy có những tiền rồi. Ở đời thì nó đa hình, đa dạng quân màu quân sắc. Quân hình quân bạch, quân hình bạch nhạc. Vừa lấy xăng cho nhà nó, xăng một cái nó chửi mình luôn, chửi thông tin, thì mà nó chửi mày sao thế không? Thế tôi đi về tôi sẽ hỏi, phải biết là những người ta lúc sáng người ta đến đâu, người ta có nhận tiền người ta cái gì không? Và bảo không có nhận tiền cái gì đâu, thế sao người ta bảo lừa tiền người ta, nhận tiền người ta, tôi có nhận cái gì không? Thế bà bảo không? Thế chú xe ôm nó ra nó đón mày nó lại cái túi lễ. Thế con bảo mang lên rồi lên nhà tổ mà thế không biết là nó có cái gì. Lên xem cái gì biết. Được năm cái quả, quả quýt thì nhỏ nhỏ. Với lại ba lá trầu một quả cong nó kéo rồi. Một ngày lương với lại 5.000 đồng. 5.000 đồng. Khổ. Không biết là bà tổ đã chứng chưa? Mình chưa chứng. Mình chưa biết cái gì, không biết là không biết tổ, không biết không? Là tổ, không biết không? Nhưng mình chưa biết cái gì mà nó cứ bảo mình lừa thế này. Cho nên là đây. Chúng ta thấy giờ sao cũng nói như vậy đấy. Có người người ta chưa xong người ta mới sẵn sàng. Người ta đủ luôn. Và chúng ta là người học Phật, chân chính thì đừng có bao giờ như thế. Đừng bao giờ như thế. Chúng ta phải luôn luôn trí ân, luôn luôn nhớ đến cái ơn nghĩa và mong mỏi báo được ơn nghĩa người ta nhớ đến mình. Đừng bao giờ đòi hỏi thêm một cái gì. Đừng bao giờ kể công rồi mình làm được cái này, cái nọ cho chùa, làm được cái này, cái nọ cho Phật rồi. Phật thì không cần chúng ta làm được gì đâu. Nhưng mà vì có tiền muốn cho chúng sinh đang có muốn cho chúng sinh nhé, sớm không lấy tín tử, cho nên rằng cái gì điền là sau khi nhận tiền ngài mới để lưu lại pháp luật để cho chúng ta cũng cả, ngài mới đồng ý để cho nên dân gian chúng ta làm chùa, làm chùa tô tượng hữu phương để có nơi để quy tụ tâm linh để nhóm họp để học hành đạo đức, học hành chân lý của Phật để tiến tới đó hầu như là pháp đại lợi. Chúng ta không có ngang một lát chúng ta có ngang cái thì cái kết quả không tham thì chén nó cũng không tham cái đồng tiền chúng ta cũng mo được một ngày cái nhảy của ngài. Nhưng mà phần của ta muốn là để dùng những thứ tiền đó cho chúng ta có cái nỗi sợ khi cho chúng ta biết xả bỏ lòng tham của mình đối với phần của ta mà biết trân trọng cung kính cũng là thế cái ngài ta có muốn như thế đó kia ở trên đời. Thế chăng có biết là còn bỏ cung thành cung vàng tiền bạc vừa đẹp văn hoan của chúng ta tu làm cái nữa không vậy? Cho nên ở đây Phật Bồ Tát là chúng ta cung kính cũng cả chính là để cho chúng ta biết gì, biết đầu tiên là biết xả bỏ những dục vọng, những tham dục tầm thường thế gian vậy, tài sắc danh thực thủy. Cái gì cũng cho Phật Bồ Tát như tâm khổ với trầm luân. Nay Phật muốn chúng ta dứt khổ phát trầm luân. Phật dạy chúng ta cách thả đi. Và cái đầu tiên đó là những lương vào Phật Bồ Tát để cung kính chúng ta. Tức là phải thả đi một tí thì mới đấy. Ví dụ như chúng ta nhé, muốn mua căn hoa quả thì cũng phải để thả 5.000 hay 100.000 mới đi. Mới có căn hoa quả cũng Phật đúng không? Có là thả tiền tài để mua thì những vật chất để đem đến dâng lên những đàn Phật Bồ Tát có khả bình thường là chúng ta biết có những người họ khi có kẹt gì lắm tiền tài của cải đầy đã nhưng mà thậm chí vượt qua nó còn gì còn không dám cho chi tiêu một cái gì đó phải mãi thậm chí đến bố mẹ ông bà họ còn khi có kẹt gì còn đến từng cái đồng tiền lẻ hôm nay như vậy biết bao nhiêu còn bao nhiêu phải chia lại cho đất tận dụng mua cho bố cho mẹ rồi miếng bún miếng bánh miếng quà thì để công và thoát ra có những trường hợp phải như thế các vị ở đời có không? Có mà chúng tôi cũng có những người để nói như chúng tôi khóc lóc của chúng tôi nói rằng cái thằng con nhà con kẹt gì cái nối mà vợ nó đi chợ mua năm không thì nó bảo là mua ăn là phải chỉ đủ ăn thôi không được mua thừa ra mà chúng ta không được mua thịt mua cá phải mua hay mua cái gì mà nó giống nhất mua giống nhất cho nó rẻ mua tấm quà mấy quà tấm bánh cho bố mẹ hoặc là mảnh vải cái quần cái áo cho ông cụ bà cụ về tết nó bảo không mua là gì cái đẹp mua cái đẻ thôi mua đồ đẻ thôi hàng treo đầy nhỉ thế là cái đồ gì đồ cái phẩm người ta làm mua bán đầy cái các con gà rồi còn ăn mặc đẹp là gì nữa thế chứ có những đứa con có những cái đứa con mà nó rất nhớ bố mẹ khi có kẹt tỉ như thế ở trên đời để cho cái gì để cho nên ở đây Phật Bồ Tát thấy chúng ta học xả đi và học cung kính cúng dường Phật Bồ Tát từ những vật chất nhỏ nhận thế khi mà con đủ cái lành để tấm thân của chúng ta cần thiết tấm thân của chúng ta sẵn sàng cúng dường cho Phật luôn tấm thân cũng cần thiết là ta tức là khi chúng ta nhất tâm tu hành nguyện cuộc đời bạn sinh xây dựng cả thế giới dù ốm đau bệnh tật cũng không gì cũng không sợ sợ chết mà nhất tâm niệm Phật cầu nguyện phản sinh phản sinh ngày nào thì chúng ta biết một ngày đó cho nên đã có ngoài các tu hành đến tâm thân cũng cần thiết. Tu được như thế thì chúng ta sẽ được dẫn các cái nguyện thôi. Ở đây đặc biệt là trong kinh này chúng ta nói là cung kính cung giảng cung kính địa tạng, và đặc biệt là chỉ niệm một vạn kiến một ngày trở lên thì các sự ác làm như là thiếu thốn tiền tài của cải vật chất trong cuộc sống đời thường đó, nhân đến là công danh sự nghiệp, nhân đến là gia đình, gia đình mối đem trong xương chảy hòa đó, và bệnh tật ốm đau mọi cái điều ác đó thì nghiệp chướng vừa tất cả những người chúng người cái chết hãy đều được tiêu diệt hết do công đức cung kính cung giảng thế này. Đây hạnh không được của các địa tạng còn tôi họ chỉ những bản nguyện của một các địa tạng, và đặc biệt là niệm chùa môn quán tiến ra nhiều của một các địa tạng trở lên. Thì ở đây chúng ta nói là tất cả những cái chướng ngại hết đều tiêu trừ hết, chẳng còn một cái chướng ngại gì nữa. Rồi á, chúng ta phải nói rồi lại còn được công đức phúc báo chẳng gì nghĩ rằng của cải bây giờ chất phúc, không chỉ có phát được cái của cải thì lần chúc phúc đều hết rồi, là còn viên mãn là lý nguyện. Chúng ta nguyện về cái gì? Ví dụ nguyện là được gia đình gia sự thế lắm, âm dương được, âm thì được siêu, dương thì được thánh, và âm dương dương thánh thì đều được vừa nằm quả trí. Và cái ước nguyện của chúng ta, cái tâm nguyện của chúng ta rồi nữa, nhân đến trong chúng ta tất cả những cái mình ác trước đây cũng không còn thấy trở lại nữa, có chiếc bao thì bạn chiếc bao cái cảnh gì, cảnh tốt đẹp hơn, cảnh giới tốt đẹp hơn, đấy là cái đoạn văn minh mà chúng ta thấy rất là dài ở trong này. Rồi tiếp theo này là cảnh giới này nữa, quan thế không ở về đời sau này có thể mang tiếng nữ. Nếu trong đường sinh hoạt việc công hay việc tư hoặc là việc sinh tử thì cần thiết phải đi, dù vào trong rừng núi qua sông hay qua biển, nhắm đến chỗ chiến tranh, chiến tranh cùng nước lửa thì những chuyện nam tử và việc nữ nhân ấy trước khi phải ra đi nên đọc tụng kinh này lại một lại niệm một vạn lần và nhiều khổ đắc ấy, đi qua chỗ biển này sẽ có các thần linh dừng các bộ người cho giúp đỡ cho người đó, khi đứng hay mình ngồi hãy đều được yên vui, dù có các cùng nhau cho coi như thứ tử vân vân, hết thảy các sự ác chẳng hạn trường người đó. Chúng ta thấy càng học vào cái địa đàn chúng ta càng thấy cái nhân duyên hóa độ của các địa đàn nó rộng lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng các quý vị. Cầu nguyện về tiền tài của cải hay vọng về tình thân xã hội cùng cái địa bàn có không? Có. Cầu nguyện về pháp luân sinh tử được không? Được. Thậm chí như phần trước chúng ta thấy là người nào mà đọc tụng kinh này phát nguyện sinh về thế giới nào thì người đó được tiền, được đi nguyện, được tùy toàn thế giới đi. Vì công đức của Bồ Tát hiện tại này là phổ cập khắp người trên thế giới. Hàng ngàn ba số các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại và các đức Phật tương lai phần lớn đều là học trò của Bồ Tát hiện tại đấy. Vì Bồ Tát hiện tại là một vị thầy giáo có họ lực ô viên ngang đang chỉ biết về trước vậy. Vì ngài đã phát tâm từ các đời các cổ vật hàng hà các khối về trước và đã chứng được quả vị bất thoái chuyển từ lâu lắm rồi. Anh đã hạ đăng khi cần để tiếp để tiếp rồi, cho nên các đức Phật hiện tại và các người trên thế giới bây giờ phần lớn đều gì đều là học trò của các hiện tại. Nhưng tất nhiên theo như quy luật thì bây giờ các đức Phật có thành Phật rồi, của các hiện tại lại lại trở lại thì là thành học trò của đức Phật đó, phụng sự cho các đức Phật đó. Tôi đã ví dụ thì nói như là các vị có nghi không? Có hiểu được không? Tôi lấy một cái ví dụ nhá. Như ngày xưa thời phong kiến ngày xưa, ông vua trên quốc gia để được các thái tử là các công chúa. Các thái tử các công chúa có phải học không các quý vị? Có phải học không? Vẫn phải học thì mới thành tài được. Khi mà các cái tử công chúa còn nhỏ thì phải có gì? Có các thầy giáo ở trong những cái hoàng cung, những thầy giáo giỏi nhất sẽ được tuyển vào để dạy cho các vị thái tử và công chúa. Thì khi mà còn là thái tử và công chúa thì đương nhiên theo cái quy định của triều đình, cho dù là thái tử công chúa nhưng các thầy giáo thì vẫn phải cung kính để hạ chào, mặc dù là thái tử công chúa đúng không? Đó, vẫn phải hạ chào thầy giáo, hạ chào quốc sư. Tức là thầy của vua, quốc sư là thầy của vua. Thế thì thầy giáo giỏi nhất cho bản cung, giỏi nhất cho đất nước, được chuyển toàn để vừa làm thầy cho vua, quân sư cho vua, vừa thầy cho các hoàng tử, các thái tử và công chúa. Thế bây giờ khi còn là thái tử công chúa thì gặp thầy giáo, thái tử công chúa phải chào thầy giáo, thậm chí phải lễ đến chân thầy giáo. Nhưng khi một ông thái tử được cùng hoàn toàn là những đông cung thái tử, và khi được vương ban ngài, cái vị đông cung thái tử đó được thì được đưa lên làm vua, thì khi đó làm vua rồi à, thì cái quan hệ thầy trò thì giữa ông vua đó và ông thầy giáo thành lành của mình ngày xưa vẫn là thầy giáo, nhưng mà khác. Bây giờ vua không phải cúi đầu thái chào thầy giáo của mình nữa, mà ngược lại thầy giáo lúc đó là vì cái sự tôn trọng pháp luật của quốc gia, cho nên vua là cao nhất. Vì vậy mà thầy giáo lúc đó lên trầu cũng phải gì ạ, phải quỳ dưới chân của học trò của mình trước đây. Nhưng bây giờ nó không phải học trò trong bình thường, bây giờ nó là vua của cả đất nước. Lấy cái này là cái gì? Lấy ở cái chỗ thì xây dựng vua của đất nước, chứ không phải lấy ở cái học trò của mình. Và cái thầy giáo đó lại tiếp tục cung phục và giúp đỡ quân sư cho ông vua đó để làm cho đất nước đồng mạnh tốt hơn. Thì điều làm cho Bồ Tát cũng tương tự như thế. Hiểu chưa các quý vị? Không có các vị phải bảo rằng gì Bồ Tát là cái thầy cho Phật. Không, Bồ Tát cũng không phải là thầy cho Phật, mà là thầy của các đức Phật khi chưa thành đạt. Và bây giờ thành đạt rồi thì Bồ Tát hiện tại phải quay trở lại và quy kính dưới chân của các đức Phật và không chỉ khác các đức Phật. Vì Bồ Tát hiện tại là khác đại nguyện là chúng sinh độ thần, quân chính bồ đề, thì bộ kinh không thể bất thành Phật nha. Tức là những là chúng sinh chưa độ hết thì ngài chưa chứng bồ đề cái thành Phật đó. Địa ngục mà vẫn còn, địa ngục thì không có địa ngục chưa hết, nhưng hiện tại là địa ngục vẫn còn, chúng sinh tự khổ trong đó. Bồ Tát hiện tại các người chưa thành Phật, vì cái hành nguyện đó cho nên đó ngài ở lại cái ngôi vị Bồ Tát Bồ Tứ, Bồ Tát Bất Thái Hiền đó, Bồ Tát Đẳng Giác đó, để mà giáo hóa của chúng sinh. Cho nên đối với tất cả các đức Phật trước đây là học trò của ngài, nhưng bây giờ các ngài thành Phật rồi, giống như đông cung thái tử trở nên ngồi vào trở nên làm vua và ngồi trên ngai vàng, thì Bồ Tát Đẳng Giác là đối xử giống như người thầy giáo tại đông cung thái tử trước đây đối với một ông vua, chứ không phải người thầy giáo đối với đông cung thái tử nữa. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy là khác rồi đấy, để chúng ta dễ hiểu. Mà còn nếu mà có ai không hiểu được, cố tình không hiểu hoặc không thể hiểu được, thì đây không phải là lỗi của tôi, mà lỗi ở các quý vị do kiếp trước khám phá lại thừa, không tin nhân quả, cho nên là kiếp này nghe cản mà vẫn cứ như việc nghe tấm đi với tổ là phải được, không phải lỗi của tôi. Còn Bồ Tát bên kia nó hơi đẳng cho các quý vị là những cái lớp như thế này là lớp thì sơ cơ nhất rồi, mà các vị không hiểu được cũng phải lỗi của tôi. Rồi cho nên ở đây Đức Phật phải bảo tán với ông với tất cả chúng sinh ở đời ngày mai của chúng ta rằng ở đời sau năm nay có việc công nghiệp tư hoặc vì nghiệp sinh tử, tức là gì, đi công tác. Bây giờ kể cả bây giờ cũng được, thời ngày xưa thời này cũng vậy, đi công tác ví dụ phải đi máy bay, đi tàu hỏa, đi ô tô, vân vân, thậm chí là đi làm nhiệm vụ là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở hải đảo bên trong tổ quốc hay là ở biên cương biên giới của đất nước này, muốn cho an toàn thì rất cần nói là trước khi đi làm cái nhiệm vụ đặc biệt đấy thì nên đối trước cái ảnh công đường của các người là tổng cùng của cái này hết một nền hết một bộ lượng công an và đặc biệt là nhiệm vụ một vạn tiến danh hiệu của các hiện tại nam mô để tặng lương của các công nhân một vạn tiến như vậy thì những người đó đi làm bất cứ sự việc gì ở nơi dân cư của tổ quốc và hải đảo xa khơi vân vân này thì các vị đó đều được là các vị thần linh hỗ trợ ở nơi đó thường theo hộ về và giúp đỡ cho thường theo hộ về và giúp đỡ cho các vị biết ngày xưa tôi đọc một cái học của Nam Hoàng Việt đọc cái bài báo về một cái chuyến đi công đi Mỹ, nó đi về đi máy bay ra ném bom Hà Nội chúng ta, nó chưa kịp ném vào cái hải phòng thì máy bay nó bị cháy, thì chúng ta của Colo Việt Nam chúng ta bị cháy, thế thì nó bay vào đi vào cái miền Trung thì máy bay của nó không thể cố về căn cứ được, rất là rơi xuống biển. Rơi xuống biển thì cả các máy bay to lăn tấn xuống biển thì máy bay nó bị mất, máy bay nó nổ. Vì sao? Vì khi máy bay rơi thì anh ta toàn niệm nam mô quán âm bồ tát, thì anh ta cũng kinh Phật và quy với đội hòa lực trong đó. Máy bay rơi anh ta nhất tâm niệm nam mô quán âm bồ tát, và khi máy bay rơi xuống biển mà không có máy bay, cái lực rơi từ trên cao mấy nghìn mét như vậy rơi xuống biển, cái tự do như vậy mà nó không có máy bay thì rơi xuống cái nơi đấy thì máy bay nó nổi và có hai phi công thì ra khỏi máy bay và bấm cái ta đang nhét ra đồng hồ ra về cứu và cứ ở trên cái máy bay như vậy và chờ cứu và nhân quan nhân vật này cả bạn nó cũng nhận hai em chỉ biết điện khi mà được khoảng tiếng đồng hồ sau thì máy bay ở trong biên bản nó ra và nó máy bay trực thăng chúng ta cứu xong một cái vừa trèo lên hai cái thì máy bay kia nó được chìm đến đây và năm 2002-2003 đã bị nó về thăm lại Việt Nam và nó đến thăm đi đến trường xưa và sau đó viết một cái bài báo thì nó giác ngộ Phật giáo Việt Nam các ngày đó tôi đọc thì không biết chính ngày các kiểu này cái sự mầu nhiệm của Phật pháp nó có nhiều Phật pháp mà nó sống được và cũng thật may cho nó là vì nó máy bay nó vừa vào tới Hà Nội nó chưa kịp ném bom tài sản chưa kịp giết cái đồng bào vô tội của Việt Nam thì nó đã bị trúng đạn và nó bị bạc rồi. Nếu mà nó nghe được vài quả bom làm được chết vài người ở miền Bắc chúng ta rồi thì nó có nghĩa như thế thì nó cũng nhận của các mà cứu nó đâu thì nó đi làm việc khác, nhưng cũng may cho nó là vừa vào tới một cái là được trúng đạn, cho nên sau khi nó xong như vậy thì nó về nó không nó chuyển và một thời gian sau thì đến ý cuối cùng về nước đang lo có cái anh ta về nước sau này không lại sau khi nghỉ hưu 2023 sang Việt Nam hai mấy lần rồi những lần đó anh ta biết được bài trên bảo tàng của đất nước như là đấy. Cho nên ở đây trong kinh này chúng ta thấy Đức Phật có nói là nếu đi chiến công như chiến sư ở biên cương chiến trường vân 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 cứ nhà trước khi đi anh ấy tụng một bộ kinh này và niệm một vạn tiến danh hiệu của các địa tạng thì người đó ra đi tới đâu đều được các long thần hộ pháp hộ địa thần chỉ ở nơi đó thường xuyên để theo pháp để ra học pháp. Chúng ta biết rằng trên tranh chỉ có phong đặt thánh người thôi, người đặt thánh tránh được phong đặt, đúng không? Tránh được. Cho nên là chúng ta chỉ nhất tâm như vậy, tốt, thật tốt. À, từ đây á, các bạn tử chúng ta sau này có con và cháu chúng ta đi đâu ra, Anh ta chúng ta cùng nguyện kinh này, tốt nhất là bảo nó tu được đấy. Bảo nó tu mà chí tâm, chí hành, chí ý, nó quỳ ngồi với bên cạnh câu chuyện của cô đang xảy ra. Và nhiều một chúng ta, câu hồn anh, năm người biết đặt hơn một tháng. Cái câu nguyện cho anh chúng ta đi đó là kia rồi. Thì nó sẽ rất là tốt nhất. Nhờ đây, Tăng Minh Đức Phật nói, người đó sẽ được thần kỳ của nghiệp, thường xuyên đi theo để giúp đỡ cho linh chứng nằm ngồi thấy là những thiên vua. Nếu có gặp cùng nhau, nó có cái sư tử hay nó cứ hết, vân vân đó. Tất cả các sự ác ấy đều là hại cho người đó. Vì sao? Thì có các thần kỳ ngộ địa, thiên long nó được thường theo pháp để cổ vệ cho. Cho nên tất cả những sự khác đó chẳng phải phân nhập thân lễ, chẳng phải làm hại của người đó. Đấy là cái ý nghĩa ở trong bậc Tăng Minh mà Đức Phật nói này, quán thế Bồ Tát và tất cả chúng sinh về mặt ác chúng ta này, mong rằng chúng ta muốn cầu được rất thấy trong mặt ác cũng có cái là có cầu tất sẽ có cả tất sẽ có ứng. Chứ không phải có người nói là mặt ác nó không phải là cầu xin, đúng thế. Không cầu xin là không cầu xin cái gì? Không cầu xin ở cái chỗ là chúng ta mang một ngày Chúa hay phân hoa quả để cho chúng ta tin là để tin cho con đi chợ mua may mắn mất đi một về người chính tươi để tốt tiền bạc nước thân bạc tiền ra những cái sự hoạt động của cả thế giới. Không phải cầu nguyện như thế, không phải cầu xin như thế, hay không phải là cầu xin để Phật là để cho cái anh chuyển phòng của con thì nó mang bệnh nhân chết rồi đừng đi để cho con thì con anh chuyển phòng. Đấy. Không phải cầu cho cái gì theo chủ tịch xã của người con mới chết đi để cho thằng con thì con là con lên chủ tịch xã. Đấy. Cầu như thế thì không phải Phật pháp, không cầu như thế. Thế thì hiểu chưa? Phật pháp có cầu an, có cầu siêu. Đấy, cái của Đức Phật này trong cái nghĩa rằng này là có cầu đấy, có cầu để cảm, có cảm ứng đấy, có ứng rất thông đấy, có cầu có cảm rất thông và đây là ứng đấy. Nên chúng ta phải nhất tâm để làm mới được. Cho nên học Phật đó, chúng ta phải tùy cơ để hóa chúng sinh, tùy theo kinh như Phật đã hóa chúng sinh thì chúng ta cũng phải tùy cơ để mà đã hóa chúng sinh. Đối với hàng trăm ký đại thừa, một lòng cầu đại pháp giác ngộ thì chỉ đem như pháp đại thừa, còn đại pháp giác ngộ nguyên như vậy đó. Còn nếu hàng chúng sinh mà còn cầu xúc, cầu độc, cầu tài, cầu thọ mạng ở thế gian, mà có lại những phương pháp là không có. Cho các bạn làm điều đó được không? Được. Đều cần thiết. Và cho nên chúng ta cũng nghỉ theo cái nhân viên để mình học bạn để mà làm theo vậy. Sau hôm nay thời gian đây hết chúng ta
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.